chấp trưởng thần quyền, chương 593. Trời ạ, đây là cái gì? Góc truyện audio.com, 7 giờ 15 phút nhân viên chủ trì buổi họp báo cũng lục tục đến đông đủ, nhanh chóng bắt đầu công tác chuẩn bị, bởi vì trước đó đã xử lý mọi việc, lần này chuẩn bị cũng vô cùng nhanh chóng, trước sau không tới 3 phút tất cả đã chuẩn bị xong. Đúng 7 giờ 20 phút, làm người phát ngôn Nohara Yasumasa cùng với hai gã phụ tá xuất hiện tại hiện trường buổi công bố tin tức. Theo sự xuất hiện của hắn, thanh âm huyên náo bên trong phòng họp nhất thời biến mất. Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, sau đó buổi họp báo chính thức bắt đầu. Người lên đài đầu tiên cũng không phải là Nohara Yasumasa, mà là một gã nam tử hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, hắn mặc một bộ đồ tây màu đen, đứng trên đài hội nghị nói một đoạn dạo đầu. Các vị bằng hữu giới tin tức thân mến, buổi sáng hôm nay hoan nghênh các vị đến tham gia. Tiếp theo, mời Bộ trưởng Ngoại giao Nohara Yasumasa giới thiệu cặn kẽ cho mọi người. Lời dạo đầu cơ bản cũng không có nội dung gì, nhưng từ trong lời dạo đầu này, các ký giả truyền thông lại nhạy cảm nắm bắt được chủ đề của buổi công bố tin tức hôm nay là cái gì. Bọn họ vẫn nhớ thảm án ở căn cứ Hải quân Ưng Kiêu, sau khi thảm án ở căn cứ Hải quân Ưng Kiêu xảy ra, chính phủ Nhật Bản từng mở một buổi công bố tin tức, hôm nay lại vì chuyện này cho mở một lần nữa. Chẳng lẽ chuyện có đột phá mới sao? Nghĩ đến khả năng này, các ký giả truyền thông lập tức chuẩn bị máy móc nhất trí nhắm thẳng vào Nohara Yasumasa, chờ đợi Nohara Yasumasa giới thiệu cặn kẽ. Đứng trên đài hội nghị, trên mặt Nohara Yasumasa lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau khi lên đài cũng không nói gì, trực tiếp nhét một băng ghi hình vào màn hình tinh thể lỏng phía sau đài chủ tịch. Khi các ký giả đang cảm thấy khó hiểu, trên màn hình phía sau đài chủ tịch bất chợt xuất hiện hình ảnh thu hút chú ý của bọn họ. Trời ạ, đây là cái gì? Tên ký giả da đen đến từ nước Mỹ không tự chủ được kinh hô lên, trong phút chốc đôi mắt trợn tròn. Hô hấp của các ký giả khác cũng trở nên dồn dập, máy quay phim, máy chụp ảnh liên tục hướng về màn ảnh phía sau đài chủ tịch. Trong tầm mắt của bọn họ, hình ảnh trên màn hình có chút mơ hồ, nhưng cho dù không cách nào thấy rõ dung mạo của người trong hình ảnh, cũng có thể loáng thoáng thấy được khác biệt giới tính và cách ăn mặc của đối phương. Đó là một tên nam tử, cụ thể bao nhiêu tuổi căn bản không thể nào phán đoán, nhưng tình huống khiến các ký giả kinh hãi chính là tên nam tử này giống như diễn viên, trên người mặc một bộ khôi giáp màu bạc giống như chiến giáp trong các bộ phim điện ảnh, chỉ có điều trong tay hắn không cầm súng laser của thời đại vũ trụ, mà là một thanh trường côn màu bạc. Nhìn màn hình ước chừng hơn nửa phút, các ký giả mới phát hiện thì ra thứ màu bạc đó không phải là trường côn, mà là một thanh trường thương màu bạc được sử dụng lúc chinh chiến thời cổ đại. Điều khiến bọn họ cảm thấy trong lòng run sợ chính là tên nam nhân mặc khôi giáp màu bạc cầm trường thương màu bạc này, lại không sợ hãi uy hiếp của súng đạn, dưới lực bắn càn quét của bọn lính, không ngừng đánh chết những binh sĩ cầm súng kia, nhìn động tác lưu loát giống như hắn là một con mãnh hổ xuống núi, còn những binh sĩ giống là sơn dương gầy yếu. Thời gian của đoạn quay phim cũng không dài, trước sau không tới 2 phút, nhưng hình ảnh trong 2 phút này lại mang cho bọn hắn một loại cảm giác. Góc truyện audio.com, chấn động không gì sánh kịp, một người mặc ngân giáp cầm trường thương, giống như tướng quân cổ đại, lại chỉ dựa vào một thứ trang bị tưởng chừng như rất lạc hậu, giết chết từng tên binh lính Nhật Bản. Các ký giả nhạy cảm phát giác được đây không phải là một cuộc chiến tranh, thậm chí cũng không tính là một cuộc chiến đấu, bởi vì đây là chu diệt hoàn toàn nghiêng về một bên. Đoạn quay phim này, đã đẩy không khí của tới một trình độ không cách nào dự liệu, một nam nhân mặc ngân giáp cầm trường thương, lại đánh bại vô số binh sĩ cầm vũ khí hiện đại. Chỉ dựa vào cái này cũng đủ tạo ra oanh động chưa từng có trong phạm vi toàn thế giới, bởi vì theo lẽ thường, nam tử ngân giáp trong đoạn phim này căn bản không thể tồn tại. Sau khi đoạn quay phim chấm dứt, màn hình cũng không dừng lại, mà bắt đầu tiếp tục phát hình lại, chỉ có điều lúc này, Nohara Yasumasa cũng đã nặng nề bước lên đài hội nghị, lên tiếng. Vừa rồi các vị đã nhìn thấy, một đoạn phim tài liệu được tìm thấy trong phế tích của căn cứ Hải quân Ưng Kiêu, người ngân giáp trong đoạn phim chính là hung thủ tạo thành thảm án ở căn cứ Hải quân Ưng Kiêu, hắn vô duyên vô cớ xông vào căn cứ Hải quân Ưng Kiêu, hạ sát thủ với binh sĩ vô tội. Từng thùng nước bẩn được dội lên người Diệp Dương Thành, Nohara Yasumasa đúng là một nhà ngoại giao kiệt xuất, những lời này của hắn vô cùng sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bi thống, làm cho người ta bất giác sinh ra cảm xúc đồng tình với những binh lính đội tự vệ trên biển gặp phải chu diệt, đồng thời cũng sản sinh thù hận với kẻ đại khai sát giới là Diệp Dương Thành. Cứ như vậy, Nohara Yasumasa đổ tất cả tội lỗi lên người Diệp Dương Thành, tóm lại Diệp Dương Thành hoàn toàn sai, căn cứ Hải quân Ưng Kiêu hoàn toàn vô tội, chính phủ Nhật Bản là người bị hại, là người đứng trên đạo lý. Nohara Yasumasa đỏ mắt lớn tiếng nói. Đây là một tội ác tài trời, chính phủ chúng ta đại diện cho dân chúng cả nước Nhật Bản, biểu thị oán giận mãnh liệt với con người này. Trước mắt ngành tình báo nước ta đang sửa sang lại đoạn quay phim thứ hai, tin tưởng sau khi đoạn quay phim này được công bố, thân phận chân thật của ác ma này sẽ được đưa ra ánh sáng, hắn sẽ phải trả giá vì những gì hắn đã làm. Những lời nói hùng hồn đầy lý lẽ của Nohara Yasumasa chiếm được đồng tình của phần lớn ký giả, không khí của buổi họp báo tức thì được đẩy lên cao. Cũng đúng lúc tâm tình của mọi người đang bị kích động, một nhân viên an ninh xuất hiện bên cạnh Nohara Yasumasa, làm trò trước mặt tất cả ký giả, nói mấy câu bên tai Nohara Yasumasa. Đợi tên nhân viên an ninh này xuống đài, Nohara Yasumasa hít một hơi thật sâu, đột nhiên lại tuyên bố. Ta vừa nhận được tin tức 3 phút nữa Thủ tướng Osuka quân, Bộ trưởng Phòng vệ Ito quân, trưởng quan nội các Hắc Điền quân. Cùng với gia quyến của binh lính gặp nạn trong căn cứ hải quân Ưng Kiêu sẽ tới hội trường, bọn họ sẽ trực tiếp để mọi người hiểu rõ tên sát nhân cuồng ma này rút cuộc làm cho người ta căm hận đến trình độ nào. Nghe được tin tức Nohara Yasumasa tuyên bố, các ký giả truyền thông dĩ nhiên vô cùng cao hứng, mặc dù buổi công bố tin tức hôm nay bị biến thành có chút không đứng đắn, nhưng chỉ cần nhận được tư liệu trực tiếp không đứng đắn thì thế nào? Bất đồng với vẻ mặt phấn khởi của đại đa số ký giả truyền thông, một nữ ký giả châu Á đứng bên. Góc truyện audio.com, tay trái đài chủ tịch bất giác nhíu mày, là ký giả của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, dưới loại tình huống này, nàng cảm thấy có một chút mơ hồ bất an, nhưng cách trương.